Kính thưa Hội Thánh, hôm nay trong buổi nhóm Sa-bát đầu năm dương lịch 2021 của các cháu thiếu nhi, tôi xin được trước hết dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng ta. Tôi xin dâng lời cảm tạ Ngài về sự Ngài đã ban cho chúng ta có một chương trình nhóm hiệp dành riêng cho các cháu thiếu nhi mỗi tuần. Và tôi cũng xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời bởi vì Ngài đã cảm động lòng một số chị em ở trong Hội Thánh đứng ra phụ trách một vụ chăm sóc thiếu nhi. Và kế tiếp tôi xin chân thành cảm ơn các chị em trong Chúa là Nguyễn Christian Grace, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Trinh. Họ là những người đã trung tín và hết lòng trong một vụ chăm sóc thiếu nhi. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời ghi chép công lao của họ. Đức Thánh Linh luôn an ủi họ và Đấng Christ sẽ ban thưởng cho họ một cách xứng đáng trong ngày Đấng Christ trở lại. Tôi cũng mong rằng sẽ có một vài người nam ở trong Hội Thánh dự phần trong một vụ chăm sóc thiếu nhi, để cho các cháu thiếu nhi nam cũng có được cái cơ hội tìm kiếm được những lời khuyên từ một người cùng phái tín với mình. Người dân Nigeria ở tại Phi Châu có một cái câu tục ngữ như thế này: cần cả một làng để nuôi dưỡng một đứa trẻ. Đó là một lời nói khôn sáng dựa trên kinh nghiệm thực tế của họ, mà chắc chắn chúng ta phải công nhận là nó đúng, không riêng gì với dân Nigeria, mà đối với tất cả các dân tộc ở trên thế gian này. Vì thế, nếu có thêm được vài ba người nam cùng dự phần trong một vụ chăm sóc thiếu nhi thì cũng không phải là nhiều. Chúng ta ai nấy cũng biết thiếu nhi là tương lai của Hội Thánh. Cho dù có thể Đức Chúa Giêsu Christ sẽ đến một cách rất là nhanh chóng trước khi các cháu thiếu nhi trong Hội Thánh sẽ trưởng thành, thì cái điều quan trọng và cần thiết của một vụ chăm sóc thiếu nhi vẫn là giúp cho các cháu luôn được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa, để các cháu sống đẹp lòng Chúa và không bị bỏ lại trong ngày Chúa đến. Và tiếp theo đây tôi có đôi lời nhắn gửi đến quý phụ huynh trong Hội Thánh. Nhân dịp đầu năm mới 2021 này, là bậc cha mẹ và anh chị của các thiếu nhi, quý phụ huynh có bổn phận và trách nhiệm trước Chúa về đời sống thuộc linh của mỗi một con em trong gia đình của mình, nhất là trong thời buổi hiện tại, khi con em của chúng ta dễ dàng sa ngã vào trong những thú vui tội lỗi của thế gian với cái phương tiện thông dụng là chiếc điện thoại cầm tay. Chiếc điện thoại cầm tay là con dao hai lưỡi, vừa có thể phục vụ chúng ta một cách hữu ích mà cũng vừa có thể làm hại chúng ta một cách nghiêm trọng nếu chúng ta không sử dụng nó một cách khôn khéo. Đối với người lớn, nhiều khi người lớn còn không thể tự chủ được mình, không kỷ luật được mình, đã dùng cái điện thoại cầm tay của mình cho những cái mục đích thỏa mãn những cái thú vui tội lỗi, huống chi là các cháu thiếu nhi. Đối với con em của chúng ta, thì cái điện thoại cầm tay có hại nhiều hơn là có lợi, vì là cửa mở cho con em của chúng ta tự do tiếp cận với tất cả những điều kinh khủng nhất, ô uế nhất ở trên mạng. Nếu quý phụ huynh không kỷ luật con em của mình trong việc sử dụng điện thoại cầm tay, thì chính quý phụ huynh là người dâng con em của mình cho tà thần Moloch. Và tôi cũng muốn sau buổi nhóm này, quý phụ huynh hãy tra tìm từ ngữ Moloch ở trên các bản thánh kinh điện tử để cảm nhận cái sự nghiêm trọng của cái lời nhắn gửi này. Gia đình chúng tôi sống ở Mỹ và theo luật pháp ở Mỹ thì một người trên 18 tuổi được hoàn toàn tự do làm theo ý của mình. Tuy nhiên con cái trên 18 tuổi của chúng tôi vẫn còn bị đánh đòn bằng roi khi phạm lỗi. Mặc dù điều này ít khi xảy ra vì các cháu ít khi phạm lỗi, có khi một năm hoặc hai năm mới phạm lỗi đến nỗi bị đánh đòn một lần. Các cháu không được tự do dùng điện thoại để chơi game hay là trò chuyện hoặc là nhắn tin với bạn bè một cách không cần thiết. Điện thoại chỉ được dùng ưu tiên cho sự liên lạc với gia đình khi các cháu ra khỏi nhà, như là đi học hay là đi chợ. Việc học cần truy cập mạng thì dùng máy điện toán. Các cháu cũng không thường xuyên tụ tập với bạn bè, trừ những dịp họp mặt do nhà trường tổ chức hay là các buổi họp mặt sinh nhật của một vài bạn thân nhất ở trong lớp. Việc của các cháu là chuyên tâm học tập, dành thời gian cho việc học để luôn đạt được điểm tốt. Chúng tôi hết lòng cảm tạ Chúa vì nhờ vâng theo lời Chúa để dạy con bằng cách nghiêm khắc kỷ luật các cháu, chặn đứng các phương tiện và các cơ hội cám dỗ các cháu phạm tội mà các cháu đã không bị sa ngã vào sự hư hỏng. Hiện nay hai con của chúng tôi đang ở vào học kỳ cuối cùng của đại học. Hai cháu vẫn luôn đạt điểm danh dự trong mỗi năm học và vẫn sống thánh khiết theo lời Chúa. Tôi mong quý phụ huynh hãy thực hành ba lời phán dạy này của Chúa theo nghĩa đen. Lời thứ nhất được chép ở trong Châm Ngôn đoạn 13 câu 24. Người nào kiêng roi đòn, người ấy ghét con trai của mình. Nhưng ai yêu con thì sốt sắng răng dạy nó. Lời thứ nhì ở trong Châm Ngôn đoạn 23 câu 13. Chớ bỏ qua sự răng dạy trẻ thơ. Dù con đánh nó bằng roi, nó sẽ chẳng chết đâu. Và lời thứ ba trong Châm Ngôn đoạn 29 câu 15. Roi đòn và sự quở trách ban cho sự khôn sáng, còn con trẻ phóng túng làm hổ thẹn mẹ của mình. Xin đừng có ai dạy dột mà chọn dạy con em của mình theo tâm lý học của thế gian. Bất cứ điều gì của thế gian nghịch lại lời Chúa thì đừng nghe theo. Chọn dạy con theo tâm lý học của thế gian là ngang nhiên phủ nhận thẩm quyền và năng lực của lời Chúa, như đã chép trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 16 đến câu 17. Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công bình để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Nếu lời của Chúa là tốt đẹp như vậy, đầy đủ như vậy, trọn vẹn như vậy, mà chúng ta không làm theo lời của Chúa, chúng ta nói rằng đánh con của mình thì không tốt, mà phải dùng những lời nhỏ nhẹ, thậm chí phải nài nỉ chúng nó, mua chuộc chúng nó, thì rõ ràng chúng ta đã chống nghịch lại lời của Chúa. Quý phụ huynh, nhất là bậc cha mẹ, sẽ hoàn toàn gánh chịu trách nhiệm trước Chúa nếu con em của mình bị hư mất vì mình đã không kỷ luật chúng theo lời của Chúa. Vì con cái của chúng ta chính là cái cơ nghiệp đời đời mà Đức Chúa Trời đã giao vào trong tay của quý ông bà anh chị em, để quý ông bà anh chị em quản trị và làm lợi ra cho Ngài. Và bây giờ thì bác Tim có đôi lời nhắn gửi đến các cháu thiếu nhi. Các cháu thiếu nhi thân mến, các cháu thật là có phước hơn rất là nhiều người vì các cháu được biết Chúa và tin nhận sự cứu rỗi của Chúa từ khi các cháu còn thơ ấu. Nhờ biết Chúa và tin nhận sự cứu rỗi của Chúa sớm mà cuộc đời của các cháu sẽ ít đi cái sự phạm tội, nhưng lại có nhiều thời gian và có nhiều cơ hội để hầu việc Chúa. Bởi đó các cháu sẽ được Chúa ban thưởng nhiều ở trong thiên đàng. Hiện tại, ngay trong lúc còn ở tuổi thiếu nhi, các cháu vẫn là những người hầu việc Chúa qua cái sự vâng lời cha mẹ, làm tốt những công việc cha mẹ giao phó. Vâng lời cha mẹ, tức là vâng lời Chúa, làm tốt những công việc cha mẹ giao phó, kể cả việc học tập của các cháu, cũng chính là hầu việc Chúa. Vì sự làm tốt những công việc ấy là sự rèn tập các cháu, để các cháu có thể làm những việc lớn hơn cho Chúa khi các cháu trưởng thành. Sự vâng lời cha mẹ và làm tốt những việc cha mẹ giao phó đều là những việc làm tôn vinh danh Chúa. Mỗi một việc làm tôn vinh danh Chúa đều là sự chúng ta hầu việc Chúa. Trong ngày sau bắt đầu của năm dương lịch 2021, bác Tim muốn dùng lời Chúa trong Côrintô nhì đoạn 6 câu 17 và câu 18 để khích lệ và khuyên bảo các cháu. Bác Tim mong rằng các cháu sẽ dùng hai câu thánh kinh này làm câu ghi nhớ trong suốt năm 2021. Côrintô nhì đoạn 6 câu 17 và câu 18 chép như thế này. Bởi vậy, Chúa phán, các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ. Các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha cho các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho ta. Chúa toàn năng phán. Là con dân Chúa, chúng ta phải ra khỏi sự kết hiệp với những bạn bè xấu, những thói quen xấu, những sự vui chơi xấu, nhất là sự ghiền chơi game và sự chơi những game không có tính cách gây dựng. Các cháu được phép chơi game để giải trí, nhưng sự chơi game phải có giờ giấc giới hạn và phải là sau khi các cháu đã làm xong các bổn phận của mình. Bác Tiêm có nghe một số cháu nói rằng các cháu không có thời gian để mỗi ngày đọc câu gốc 10 lần và chép lại 10 lần. Trong khi làm như vậy chỉ tốn khoảng chừng 30 phút hay là 40 phút. Bác Tiêm không thể tưởng tượng được các cháu bận rộn như thế nào mà mỗi ngày không thể dâng lên Chúa 30 phút hay là 40 phút để học và suy ngẫm lời Chúa. Trong thực tế, có những cháu dành ra mỗi ngày vài tiếng đồng hồ để chơi game. Ngoài việc chơi game phải có giờ giấc giới hạn, thì các cháu cũng phải tránh chơi những game không có tính cách gây dựng. Các cháu nên hỏi ý kiến của cha mẹ hoặc là ý kiến của ban chăm sóc thiếu nhi về những game mà các cháu định chơi. Không bao giờ chơi những game mà chưa được cái sự đồng ý của cha mẹ hoặc là ban chăm sóc thiếu nhi. Lời Chúa dạy chúng ta chẳng những phải ra khỏi những kẻ xấu, những thói quen xấu, những sự vui chơi xấu, mà chúng ta còn phải phân rẽ khỏi chúng. Ra khỏi có nghĩa là không ở lại với chúng. Phân rẽ nghĩa là sau khi ra khỏi thì không bao giờ quay lại với chúng. Tất cả những sự xấu đó đều là đồ ô uế mà Chúa gấm ghiếc và không còn bao lâu nữa thì Chúa sẽ hủy diệt chúng. Nếu chúng ta vẫn dính dáng đến chúng, thì chúng ta sẽ bị Chúa hủy diệt chung với chúng. Nếu chúng ta vâng theo lời kêu gọi của Chúa, ra khỏi chúng, phân rẽ khỏi chúng, thì Đức Chúa Trời sẽ nhận chúng ta làm những con trai và những con gái của Ngài. Được làm những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời có nghĩa là trong đời này, Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta được vui thỏa, bình an trong mọi cảnh ngộ, được thịnh vượng trong cuộc sống. Còn trong đời sau, chúng ta sẽ được vui sống đời đời trong vinh quang và hạnh phúc với Chúa, cùng với Đức Chúa Giêsu Christ cai trị muôn loài. Chúng ta chỉ có thể là con dân chân thật của Chúa khi chúng ta tin Chúa và làm theo mọi lời phán dạy của Chúa. Nếu chúng ta tin Chúa mà không làm theo mọi lời phán dạy của Chúa, thì sự tin Chúa của chúng ta cũng giống như sự tin Chúa của ma quỷ, mà lời của Chúa trong Gia-cơ đoạn 2 câu 19 đã dạy chúng ta như vậy. Và như vậy, chúng ta trở thành những kẻ nói dối như Dân Nhất đoạn 2 câu 4 đã chép. Ma quỷ vốn là các thiên sứ của Chúa, nên họ biết Chúa có thật và họ được tận mắt nhìn thấy Chúa. Nhưng vì họ không vâng lời Chúa nên bị Chúa đuổi ra khỏi thiên đàng và trở thành ma quỷ. Các cháu thiếu nhi thân mến, bác Tim mong rằng lời chia sẻ đầu năm dương lịch 2021 này của bác dành cho các cháu sẽ giúp các cháu hiểu rõ ý muốn của Chúa đối với các cháu. Bác Tim mong rằng các cháu sẽ quyết định sống theo lời Chúa cho tới ngày Đức Chúa Giêsu Christ đến để đem hội thánh vào thiên đàng. Bác Tim mong rằng ngày Chúa đến sẽ không có một cháu nào bị bỏ lại vì đã không ra khỏi, không phân rẽ những kẻ xấu, những thói nết xấu và những thú vui xấu. Bác Tim cầu xin Đức Chúa Trời giữ gìn các cháu, Đức Chúa Giêsu Christ thêm sức cho các cháu và Đức Thánh Linh soi dẫn các cháu để các cháu vừa hiểu biết lời Chúa càng hơn, vừa có sức toàn năng của Chúa để sống theo lời Chúa, vừa khôn sáng thắng được mọi sự cám dỗ. Amen.
Ánh nắng xuân lung linh trên cành đào, bướm ong tung tăng nơi bờ rào, bầy chim non tranh nhau lời ca, vài đôi cánh én bay lá đà, gió mơn mang những nhành hoa xinh. Ánh nắng xuân xua tan bao lạnh lùng, gió xuân gieo hương hoa đậm, trời trong xanh như ru hồn thơ, lòng tôi nhớ Chúa ôi vô bờ, Chúa yêu tôi hết bơ vơ. Ngài đến mang theo tình yêu, tình thâm thiết Chúa ban cho tôi, ơn Chúa Giêsu cao vời, dắt đưa tôi qua cuộc sống. Chúa xuân đem vui cho cuộc đời. Cứu ai tin xa bao tội tình, đầy bao dung Giêsu tìm đến. Tình yêu Chúa mãi luôn muôn đời, khiến cho ta không còn đơn côi. Chính Chúa xuân yêu ta yêu thật nhiều, Chúa dắt ta qua đêm mịt mù. Ngài đưa ta đi trong tình yêu, tình của Chúa thiết tha vô bờ, khiến cho ta thôi hết bơ vơ. Người ơi hãy quay về đây, người có biết Chúa đang chờ mong? Sao cứ say mê theo đời, sống thê lương trong đêm dài. Hãy cảm tạ đấng tự hữu hằng hữu, vì Ngài là tốt lành, vì sự thương xót của Ngài còn đến đời đời. Ánh nắng xuân xua tan bao lạnh lùng, gió xuân gieo hương hoa đậm nồng. Trời trong xanh như ru hồn thơ, lòng tôi nhớ Chúa ơi vô bờ, Chúa yêu tôi hết bơ vơ. Ngài đến mang theo tình yêu, tình thâm thiết Chúa ban cho tôi. Ơn Chúa Giêsu cao vời, dắt đưa tôi qua cuộc sống. Chúa xuân đem vui cho cuộc đời, cứu ai tin xa bao tội tình, đầy bao dung Giêsu tìm đến. Tình yêu Chúa mãi luôn muôn đời, khiến cho ta không còn đơn côi. Chính Chúa xuân yêu ta yêu thật nhiều, Chúa dắt ta qua đêm mịt. Ngài đưa ta đi trong tình yêu, tình của Chúa thiết tha vô bờ, khiến cho ta thôi hết bơ vơ. Người ơi hãy quay về đây, người có biết Chúa đang chờ mong? Sao cứ say mê theo đời, sống thê lương trong đêm dài. Chúa xuân yêu ta yêu thật nhiều, Chúa dắt ta qua đêm mịt mù. Ngài đưa ta đi trong tình yêu, tình của Chúa thiết tha vô bờ, khiến cho ta thôi hết bơ vơ. Người ơi hãy quay về đây, người có biết Chúa đang chờ mong? Sao cứ say mê theo đời, sống thê lương người hỏi.